Toàn chức cao thủ, chương 353. Muốn chết cũng không được. Góc truyện audio.com, nhóm nằm vùng vây xem hai bên chìm trong im lặng, bọn họ đều ước gì cô đậm chân ấy sẽ khiến Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên mộc tạch luôn. Nhưng tiếng tăm của Quân Mạc Tiếu có được ở khu 10 cũng không phải do thổi phồng, đơn giản thế mà đã rất đài, vậy còn sỉ nhục hơn cho những công hội từng ăn hành. Hơn nữa với đám Lam Hà đã biết thân phận Quân Mạc Tiếu, cơ bản cũng đoán được bậc thầy pháo súng Phong Sơ Yên mộc là Tô Mộc Tranh. Độ ăn ý của tổ hợp hai người này luôn đứng đầu trong liên minh chuyên nghiệp đỉnh cao nhất Vinh Quang. Cho nên khi những người ở đây còn nghi ngờ đấu pháp của cả hai thì Lam Hà đã bi thương đầy bụng. Cậu biết bởi vì trình của người ta rất cao nên mới có thể đánh ra các chiêu thức mà người thường không làm được, thậm chí nhìn không hiểu. Quả nhiên, bất kể cả bọn lo lắng chờ mong hay nghi ngờ, tất cả đều dư thừa. Một dẫm của ma thần thủ hộ dấy lên một đợt sóng địa chấn, hai nhân vật cùng nhảy lên cao, chĩa nòng súng bắn tóe lửa xuống đất, đồng thời dùng kỹ xảo phi pháo chuẩn xác tránh khỏi cú dẫm của ma thần thủ hộ và thương tổn của sóng xung kích mà cú dẫm ấy mang đến. Khi đáp xuống, hai nhân vật đã ở phía sau ma thần thủ hộ. Tuy động tác của ma thần không chậm nhưng thân thể cao lớn khiến việc xoay người trở nên trì trệ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc đã tấn công liên miên, làm hội nằm vùng được mở rộng tầm mắt. Tuy chưa đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng ai nấy đều là những cao thủ lão luyện trong game, tốt xấu vẫn nhìn ra được. Chỉ bằng khoảng thời gian thực hiện công kích đã có thể nhìn ra khả năng nắm vững nghề và thao tác kỹ năng của cả hai vượt xa người chơi thường. Hội vây xem cũng không còn yên lặng nữa, nơi nơi bất giác bật lên tiếng thán phục. Trái lại, đám người biết rõ ẩn tình như Lam Hà lại bình tĩnh hơn. Chịu đòn tấn công của cả hai, cuối cùng ma thần cũng xoay người xong, lần này không dẫm chân nữa, mà phất tay bổ một luồng kình phong tới. Nhưng Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đã đề phòng trước, thoải mái né thoát, lại vọt thẳng đến phía sau ma thần thủ hộ tiếp tục công kích. Liên tiếp mấy lần như thế làm cho cả đám cùng trợn mắt há mồm. Ma thần thủ hộ xoay người chậm, đó chỉ là cách nói chung chung mà thôi. Thật ra động tác của nó vẫn nhanh nhẹn lắm. Một chi tiết không thể xem như nhược điểm, dưới thao tác cao siêu của cả hai, chợt trở thành một nhược điểm chịu sự tiến công liên tục. Mà nhân vật của hai người thì sao? Không chút mảy may trong suốt quá trình, hội nằm vùng lại xôn xao. Tuy chả ai biết ai thuộc nhà nào, nhưng người cùng công hội vẫn biết nhau, trực tiếp tán gẫu bằng mồm. A đù, Quân Mạc Tiếu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của tao. Ôi, bậc thầy pháo súng kia là ai? Có khi còn lợi hại hơn Quân Mạc Tiếu ấy. Hai đứa này là người trái đất như tụi mình à? Có người còn chửi xéo một cách khoa trương, lại có vẻ gần đúng nhất. Trong nhất thời, hội nằm vùng quên mất mục đích trà trộn, chỉ lo thán phục đấu pháp ngoạn mục của cả hai. Một lát sau mới có đứa nhớ tới mục đích vào đây, song cũng chẳng thay đổi được gì. Vị trí hiện tại của họ không thể bị ma thần thủ hộ đánh tới, muốn chết cũng không được. Qua hồi lâu, mọi người bất chợt nhận ra, đấu pháp của Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc dẫu xuất sắc nhưng tưởng xử lý ma thần thủ hộ chỉ với hai người lại là chuyện bất khả thi. Cho dù toàn bộ quá trình không phát sinh sai sót gì, pháp lực chung. Góc truyện audio.com, quy cũng hao hết, nhân vật không thể dùng kỹ năng chắc chắn không thể vật lộn với ma thần thủ hộ nữa. Hoạt động ma thần thủ hộ quy định 20 người chơi tới giết, đủ để biết cấp bậc còn cao hơn boss sần ở phó bản 5 người. Kỹ xảo duy trì lâu dài của người chơi có cao siêu mấy thì cũng khó có thể dựa vào hai người chống đỡ hoàn toàn cục diện. Huống chi tiết tấu công kích của cả hai quá cao, pháp lực tiêu hao vượt xa người chơi thường, thành ra sẽ khó kéo dài hơn. Trận chiến này cuối cùng vẫn phải dùng đến sức mạnh tập thể. Nghĩ đến đây, hội nằm vùng dần bình tĩnh lại. Cả hai lợi hại đấy, nhưng họ vẫn đạt được mục đích của mình. Mặc kệ thế nào, chỉ cần được tham gia vào cuộc, sợ gì không có cơ hội tự sát chứ. Trong lòng ai nấy đều tính toán như thế, lại PM thảo luận riêng cùng công hội nhà mình. Chính lúc này, Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc chợt thao tác khác trước, hai nhân vật dùng kỹ xảo phi súng bay về phía hàng người nằm vùng bên trái. Ma thần thủ hộ nhanh chóng đuổi theo, hội nằm vùng không hề hoảng sợ, lòng còn ôm đầy chờ mong. Chết mà thấy sướng quá chừng, đây quả là trải nghiệm hiếm có trong kiếp sống game online. Nhân vật của cả lũ cùng dục dịch, chỉ cần ma thần thủ hộ tấn công, cả bọn sẽ không chủ động hiến thân ngay, mà có thể giả vờ phản ứng chậm. Gần hơn nữa. Chỉ mất vài bước nhỏ, ma thần thủ hộ đã lao đến trước mặt đội ngũ. Ngay vào lúc sắp ập về phía hàng người, thì nó đột nhiên xoay người lại. Đánh, Quân Mạc Tiếu chợt hô to vào lúc này. Hội nằm vùng ngẩn ra, chỉ thấy ma thần thủ hộ đưa lưng về phía mình, lộ ra sơ hở lớn. Một đám không tự chủ được mà bắt đầu tấn công. Ai dè ma thần thủ hộ không hề để ý tới họ, cứ khăng khăng cất bước rộng đuổi tới trước. hội nằm vùng cũng tự động đuổi giết ngóng trông ma thần thủ hộ có thể thoáng quay đầu vì mình. Nhưng họ biết đó là không thể, bởi giờ họ đã rõ quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc đã phân công làm việc từ lúc nào. Bấy giờ quân Mạc Tiếu đứng cạnh họ, Phong Sơ Yên Mộc thì đứng hàng đối diện. Mục tiêu ma thần thủ hộ nhắm đến chính là Phong Sơ Yên Mộc. Đến lúc này hội nằm vùng mới phát hiện, họ còn không biết điểm thù hận của ma thần thủ hộ đang thuộc về ai. Ban đầu là Phong Sơ Yên Mộc dụ quái, rồi quân Mạc Tiếu xông về trước, hai người cùng tiến cùng lùi, ma thần thủ hộ đánh tới đánh lui, ấn tượng trong đầu mọi người là nó đang đuổi theo cả hai, còn cụ thể là ai? Chả rõ nữa, có thấy đâu mà rõ. Nhưng hiện tại, hai người vừa tách ra, tình cảnh bèn trở nên rõ ràng, điểm thù hận của ma thần thủ hộ chắc chắn thuộc về Phong Sơ Yên Mộc. Còn trước đấy thì sao? Thời điểm ma thần thủ hộ lao tới hàng bên trái, là do hai người cùng dẫn tới, lúc ấy cả hai còn đi chung. Rồi Phong Sơ Yên Mộc rút về hàng bên kia ấy, vậy mà hội nằm vùng bên trái không hề để ý. Thật sự là do ma thần thủ hộ có kích thước quá lớn, quá hút mắt và do cả bọn còn đang tha thiết muốn chết dưới tay ma thần. Thù hận hiện không thuộc về họ, họ có đuổi theo sau ma thần thủ hộ đánh điên cuồng thế nào, nó cũng không buồn ngoảnh lại. Giờ cả bọn quả thực đang tấn công theo tập thể, màn hình phản chiếu khuôn mặt cay đắng của từng thằng. Có người chợt lóe lên ý tưởng, định bụng đi mau vài bước nhắm vị trí tốt tìm cơ hội. Ai ngờ mới liều được nửa ô, thân hình của quân Mạc Tiếu đã chắn trước mặt rồi đưa ra chỉ lệnh. Đừng, gocchuyenaudio.com, vượt qua vị trí của tôi. Một câu lệnh vô cùng đơn giản, thế mà làm không nổi, dù có là người mới cũng không chấp nhận được. Đấy chỉ có thể là ngu ngốc càng có khả năng để người ta phát hiện mình có ý đồ gây rối. Cả đám đành ngoan ngoãn cam chịu không vượt qua quân Mạc Tiếu, ngoan ngoãn đuổi đánh phía sau. Ngừng, mãi đến khi quân Mạc Tiếu đột nhiên hô to, mọi người mới giật mình. Lại một mệnh lệnh không thể không làm được truyền đến, dù có đứa cố ý giả điếc đánh tiếp nhưng quân Mạc Tiếu lại hô lần hai, thậm chí đánh cả chữ ra, thế là hết cách giả đò. Mà đánh thêm mấy cái cũng chẳng gây rối được gì, lui về vị trí vừa rồi. Quân Mạc Tiếu nói, mọi người đành lui về sau, có người giả đò quên mà cố ý làm sai, nhưng rất nhanh, họ phát hiện mình không ngụy trang được. Bởi đội ngũ không phải thuộc phe họ hết, hàng bên trái đã có Hàn Yên Nhu, cô pháp sư chiến đấu thuộc phe quân Mạc Tiếu đang đứng chính xác ở vị trí ban đầu rồi. Tiếp đấy, những kẻ vừa sai sẽ lập tức bị quân Mạc Tiếu bảo lấy vị trí Hàn Yên Nhu làm chuẩn. Hội nằm vùng lùi xuống mà lòng chẳng cam, bởi họ nhìn thấy không bao lâu khi họ lùi về, ma thần thủ hộ lại vứt ra một đại chiêu dung chuyển đất trời. Đó vốn là phạm vi có thể đánh trúng những em đang bám đuôi, kết quả họ lại tiếc nuối bỏ lỡ. Hàng nằm vùng bên trái lùi xong lại vươn mắt nhìn đối diện. Ma thần thủ hộ đang phóng sang bên kia, đúng lúc hàng nằm vùng bên phải cũng rộn rạo như họ thì chợt có người thoáng nhận ra chuyện gì, trong lòng giật thót. Đùng, ngay khi hội nằm vùng còn đang lý giải cảm giác thoáng qua kia của mình, một chùm lửa đạn đã nổ tung trên người ma thần thủ hộ. Quân Mạc Tiếu không hề lui xuống như hàng nằm vùng bên phải mà tiếp tục tấn công, chùm lửa đạn tắt, ma thần thủ hộ chợt xoay người. Quả nhiên, vô số người thầm hô lên, thế là, nhóm nằm vùng bên phải cũng y hệt như họ. Đuổi theo sau ma thần thủ hộ đánh điên cuồng, Phong Sơ Yên Mộc trở thành đường ranh giới mà đám bên kia không thể vượt qua. Tất cả đơn giản như vậy, bạn có thể là người mới chơi Vinh Quang, hay có thể đã hơn cấp 30, chỉ cần là người, chuyện đơn giản như thế không lý nào lại làm không được. Trong lòng hội nằm vùng dần hoảng sợ, bọn họ phát hiện trận chiến này, cả bọn hình như làm không công rồi. Thì ở tình hình bây giờ, bọn họ không thể chết được trừ phi là quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc xảy ra sơ sót nào đó. Nhưng tất cả đã được chiêm ngưỡng kỹ thuật của hai người. Rồi cả ai lại luân phiên chứng tỏ sự khống chế cừu hận một cách chính xác, quay vòng vòng ma thần thủ hộ hết sang trái rồi sang phải mà không mắc sai lầm chi. Nếu trận đấu cứ tiếp tục như vậy, chắc ngay cả mục sư Bắc cũng không cần dùng. Bị dọa rồi, bấy giờ cả lũ mới thật sự khiếp sợ, tuy bên ngoài vẫn y chang như trước nhưng tin nhắn riêng đã loạn xà ngầu. Giờ bọn họ muốn chết cũng không được, trình độ khống chế cục diện có thể trâu bò đến vậy, hai đứa này rốt cuộc là ai? Cuối cùng, nỗi nghi vấn của những kẻ không biết thân phận cả hai lại tăng thêm một bậc. Cách chương.